đây Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm, Anh Vũ, Lê Phước và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Năm 16 tháng 2 năm 2012.
Nga giúp Việt Nam sản xuất hỏa tiễn chống hạm.
Phó Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi tăng cường hợp tác Bắc Kinh-Washington.
Chính quyền Trung Quốc trả thi thể lãnh đạo nổi dậy ở làng Ô Khảm cho gia đình.
Bắc Triều Tiên rầm rộ diễu binh kỷ niệm 70 năm ngày sinh Kim Jong-un.
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu về nghị quyết Syria.
Xuất khẩu vũ khí của Nga trong năm 2011 đạt trên 13 tỷ đô la.
Mỗi ngày một sự kiện, Bắc Kinh phàn nàn báo chí nước ngoài bôi xấu hình ảnh Trung Quốc.
RFI phỏng vấn đạo diễn Philip Boston về bộ phim tài liệu chở tình của ông tham gia tranh giải tại Liên hoan phim châu Á Vision. Kính thưa quý vị, Nga giúp Việt Nam sản xuất hỏa tiễn chống hạm. Nga và Việt Nam đang có kế hoạch hợp tác sản xuất một loại hỏa tiễn chống hạm trong năm nay. Đây sẽ là bước chuyển mới nhất của Việt Nam trong việc tăng cường phòng vệ bờ biển. Tin này do hãng thông tấn Nga RIA Novosti loan tải, được hãng tin Bloomberg đưa lại hôm nay. Hãng tin Nga trích lời ông Mikhail Dmitriev, người đứng đầu cơ quan hợp tác kỹ thuật quân sự Liên bang Nga, cho biết loại hỏa tiễn này dựa trên cơ sở hỏa tiễn Uran của Nga. Đây là tên lửa chống hạm chưa đạt đến tốc độ âm thanh, có tầm hoạt động 250 km và có thể bắn đi từ trực thăng, tàu chiến hoặc từ mặt đất. Chuyên gia Jan Storey thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đặt tại Singapore nhận định, việc sở hữu các hỏa tiễn chống hạm này là rất quan trọng cho Việt Nam trước sức mạnh ngày càng tăng của Hải quân Trung Quốc. Tuy không làm thay đổi được cán cân lực lượng trong khu vực, nhưng đây là một bước phát triển rất có ý nghĩa đối với Việt Nam. Hết lời chẩn. Việt Nam đã đặt mua tàu ngầm và máy bay nhằm hiện đại hóa quân đội, hầu khẳng định chủ quyền trong vùng biển, có thể là giàu trữ lượng dầu khí của mình, hiện cũng đang bị Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền. Năm ngoái, các tàu hải giám của Trung Quốc cũng đã từng gây hấn với các tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam và Philippines đang hoạt động trên Biển Đông, khiến Philippines cũng đã phải tăng cường năng lực phòng vệ trên biển. Chuyên gia Jan Storey nhận xét, loại hỏa tiễn mà Việt Nam và Nga có kế hoạch sản xuất không mạnh bằng hỏa tiễn đạn đạo chống hạm hiện đang được Trung Quốc phát triển. Lầu Năm Góc đã bày tỏ mối quan ngại là kỹ thuật Trung Quốc có thể đe dọa vị trí thống lĩnh của lực lượng hải quân Hoa Kỳ tại khu vực Thái Bình Dương. Nga hiện đang là nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho Việt Nam, chiếm 80% số vũ khí được Việt Nam nhập khẩu từ năm 1990 đến 2010, theo như số liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế có trụ sở tại Stockholm. Năm ngoái, Việt Nam đã chi ra 2,4 tỷ đô la cho quốc phòng, so với ngân sách quốc phòng của Trung Quốc là 114 tỷ đô la. Theo một công trình nghiên cứu của Trung Quốc được Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ trích dẫn năm 2008, thì trữ lượng dầu hỏa tại Biển Đông có thể lên đến 213 tỷ thùng dầu. Khu vực này bao gồm hai quần đảo bị tranh chấp, trong đó quần đảo Hoàng Sa hiện đang do Trung Quốc hoàn toàn kiểm soát sau khi đã ồ ạt tiến chiếm, đánh bật quân đội Việt Nam Cộng Hòa ra khỏi 30 đảo nhỏ và bãi đá ngầm năm 1974, làm tử thương 71 quân nhân.
Phó Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi tăng cường hợp tác Bắc Kinh-Washington. Ngày hôm qua, trong cuộc gặp gỡ các doanh nghiệp Mỹ tại Washington, Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi tăng cường quan hệ hợp tác song phương trong các hồ sơ kinh tế, quốc tế. Đồng thời, lãnh đạo số một của Trung Quốc trong tương lai cũng lưu ý Hoa Kỳ không nên ủng hộ Đài Loan, Tây Tạng đòi độc lập. Theo ông Tập Cận Bình, đã đến lúc quan hệ Mỹ-Trung cần có một bước khởi đầu mới mang tính lịch sử. Bắc Kinh và Washington phải cố gắng tạo ra một kiểu quan hệ mới giữa hai cường quốc trong thế kỷ 21. Lãnh đạo Trung Quốc cho rằng, thế giới hiện nay đang trải qua những thay đổi sâu sắc. Trung Quốc và Hoa Kỳ phải vượt qua những thách thức đó, chia sẻ trách nhiệm trong các công việc quốc tế. Ông Tập Cận Bình nói rằng, hai cường quốc phải cố gắng tránh hiểu nhầm nhau và đưa ra những sai lầm trong nhận định, đồng thời thành thực tôn trọng những lợi ích hàng đầu và các mối quan tâm chính của mỗi bên. Cũng trong dịp này, Phó Chủ tịch Trung Quốc nhắc lại là Bắc Kinh hy vọng Washington thực sự chấp nhận rằng Tây Tạng là một bộ phận gắn liền của Trung Quốc và sẽ thận trọng trên các chủ đề liên quan đến Tây Tạng. Sáng ngày hôm qua, hai chủ tịch Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ đã tiếp ông Tập Cận Bình. Mặc dù nội dung của cặp không được tiết lộ, nhưng theo giới quan sát, phía Mỹ chắc chắn đề cập đến vấn đề tỷ giá thấp của nhân dân tệ so với đô la, giúp hàng hóa Trung Quốc có tính cạnh tranh cao và làm cho cán cân thương mại của Hoa Kỳ bị thâm thủng nặng nề. Tổng thống Barack Obama cho biết là ông đã yêu cầu chính quyền Washington lập một ban điều tra về các hoạt động thương mại không lành mạnh của phía Trung Quốc. Trước đó, hôm thứ Ba, Tổng thống Mỹ và Ngoại trưởng Hoa Kỳ lần lượt tiếp Phó Chủ tịch Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình đã tìm cách trấn an Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton là Bắc Kinh sẽ tiếp tục các nỗ lực cải thiện tình trạng nhân quyền tại Trung Quốc. Cho đến trưa ngày hôm qua, các nội dung chính trị, kinh tế trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Phó Chủ tịch Trung Quốc coi như kết thúc. Chiều ngày hôm qua, ông Tập Cận Bình đi thăm tiểu bang Iowa.
Chính quyền Trung Quốc trả thi thể của lãnh đạo nổi dậy làng Ô Khảm cho gia đình. Cuối cùng thì hôm nay, chính quyền Trung Quốc đã phải trả xác của lãnh đạo cuộc nổi dậy của những người nông dân ở làng Ô Khảm cho gia đình về chôn cất sau hơn 3 tháng bị chết mờ ám tại trụ sở công an. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân vẫn bị cấm đưa thi thể ông Tiết Kim Ba về làng Ô Khảm mai táng. Trong cuộc đấu tranh của các nông dân mất đất ở làng Ô Khảm Quảng Châu, Trung Quốc, hôm 11 tháng 12 năm 2011, ông Tiết Kim Ba đã bị chết một cách mờ ám tại trụ sở công an. Cái chết của ông sau đó đã làm dấy lên một làn sóng phẫn nộ trong dân làng. Nhiều cuộc biểu tình của người dân làng đã diễn ra đòi công bằng lẽ phải khiến chính quyền sau đó phải nhượng bộ, như cách chức lãnh đạo địa phương, cho dân bầu lại đại diện chính quyền, v.v. Nhưng do sợ việc trả lại xác ông Tiết Kim Ba cho gia đình mai táng sẽ lại gây làn sóng phẫn nộ mới ở Ô Khảm nên chính quyền vẫn chần chừ từ hàng tháng nay. Cuối cùng thì hôm nay gia đình nạn nhân quá cố cũng đã được gọi lên để nhận lại thi hài người thân với điều kiện không được đưa về làng Ô Khảm mai táng. Thông tin viên Stefan Lagac tại Trung Quốc tường trình.
C'est l'Antigone de la Chine d'aujourd'hui. Voici maintenant trois mois que Shui Jianban réclamait le corps de son père. Voilà trois mois.
Suốt 3 tháng này, bà Tiết Kim Nguyễn vẫn liên tục đòi chính quyền trả thi hài cha bà là ông Tiết Kim Ba, người lãnh đạo cuộc nổi dậy của dân làng Ô Khảm. 3 tháng qua, cả gia đình vẫn đi tìm công lý. Cuối cùng thì sáng hôm nay, chính quyền đã chấp nhận cho thân nhân người quá cố tới nhà xác của thị trấn Sáng Vĩ. Chồng của bà Tiết Kiện Nguyễn cho RFI biết, chúng tôi đang ở nhà xác của Sáng Vĩ để chuẩn bị đưa xác ông về lục phong. Chính quyền cấm chúng tôi mang thi hài của Tiết Kim Ba về Ô Khảm. Đây là điều vô lý, chúng tôi không thể nghĩ họ lại làm như vậy. Nhưng chúng tôi không có cách nào khác. Từ lâu nay, gia đình chúng tôi rất đau buồn về việc này. Lục Phong là một thị trấn nằm cách khu làng nổi dậy 8 cây số. Chúng tôi đã tới đây hồi cuối tuần qua. Người con gái của ông Tiết Kim Ba giải thích với chúng tôi rằng, chính quyền sợ cố lãnh tụ nổi dậy trở thành người tử vì đạo. Bà nói, họ sợ nếu thi hài ông được đưa trở lại làng, thì sẽ gây lên làn sóng xúc động và phẫn nộ trong dân làng. Họ nói chúng tôi phải chôn cha chúng tôi trong hố chôn chung. Nhưng người Trung Quốc vẫn có câu lá rụng về cội. Từ đầu tháng này, các cuộc bầu cử đã diễn ra để bầu ra những người đại diện cho dân làng Ô Khảm. Theo thân nhân của ông Tiết Kim Ba, chính quyền có thể đã đề nghị bồi thường cho gia đình 900.000 nhân dân tệ, tương đương với 110.000 euro.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Bắc Triều Tiên rầm rộ diễu binh kỷ niệm 70 năm ngày sinh Kim Jong-un. Hôm nay, một cuộc diễu binh hoành tráng đã diễn ra tại Bình Nhưỡng, nhân kỷ niệm lần thứ 70 ngày sinh của cố chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Theo truyền hình nhà nước, thì mục đích của buổi lễ này là nhằm biểu thị lòng trung thành của quân đội Bắc Triều Tiên đối với tân lãnh đạo Kim Jong-un, con trai của lãnh tụ quá cố. Buổi diễu binh được tiến hành tại quảng trường trước cung Kim Susan ở thủ đô Bình Nhưỡng, được đặt tên lại là cung Thái Dương cung Susan, để tưởng niệm cha của ông Kim Jong-un là Kim Il-sung, cố chủ tịch vĩnh cửu của Bắc Triều Tiên. Ông Kim Jong-un qua đời ngày 17 tháng 12 năm ngoái, ở tuổi 69 do đau tim, hôm qua đã được truy phong đại thống chế, một danh vị lâu nay chỉ dành cho ông Kim Il-sung. Kim Jong-un thay người cha quá cố lên lãnh đạo Bắc Triều Tiên từ năm 1994 và ngày sinh nhật của ông Kim Jong-un được tôn vinh là ngày sao sáng. Những bức tượng khổng lồ đã được dựng lên để kỷ niệm cố lãnh tụ và hàng ngàn người dân Bắc Triều Tiên đã kéo đến đỉnh núi Bách Tu, ngọn núi thiêng mà theo truyền thuyết thì ông Kim Jong-un sinh ra tại đây, tuy hầu hết các nhà sử học cho rằng thật ra ông sinh tại Liên Xô cũ. tình trạng tôn sùng lãnh tụ từ năm 1948 nay càng được tăng cường sau cái chết của ông Kim Jong-un. Theo các nhà quan sát, thì Bình Nhưỡng muốn biện minh cho việc họ nhà Kim đã truyền ngôi cho ba đời liên tiếp. Tân chủ tịch trẻ tuổi Kim Jong-un hiện diện trong cuộc diễu binh dưới thời tiết lạnh 0°C. Hôm qua, Kim Jong-un đã duyệt đội ngũ hàng trăm sĩ quan và binh lính trong buổi lễ tưởng niệm cố lãnh tụ Kim Jong-un. Trong dịp này, chủ tịch nước Kim Jong-nam đã cổ vũ người dân Bắc Triều Tiên bảo vệ cho Kim Jong-un bằng mạng sống của mình và lao động trong nỗ lực chung nhằm tăng cường sức mạnh cho quân đội và nền kinh tế. Bắc Triều Tiên hiện có đội quân đông đảo, đứng hàng thứ tư trên thế giới với 1,2 triệu binh lính. Các sĩ quan cao cấp luôn được hưởng nhiều đặc quyền đặc lợi, trong khi đó 1/4 dân số nước này đang cần được viện trợ lương thực khẩn cấp.
Tại Nhật Bản, cựu tổng giám đốc của tập đoàn Olympus bị bắt vì gian lận công quỹ. Theo AFP, hôm nay 16 tháng 2 năm 2012, ông Kiyoshi Kikukawa, cựu tổng giám đốc của tập đoàn sản xuất thiết bị quang học nổi tiếng Olympus, đã bị bắt cùng với ba cựu lãnh đạo của công ty vì bị tình nghi trong vụ bê bối gian lận tài chính tại tập đoàn trong suốt 20 năm qua. Ông Kikukawa, 70 tuổi, bị nghi ngờ đóng vai trò chủ chốt trong nhiều gian lận sổ sách kế toán nhằm che đậy khoản thua lỗ lên tới 1,3 tỷ euro của công ty do các hoạt động đầu tư tài chính kéo dài từ những năm 1980 đến cuối những năm 1990. Vụ bê bối này có nguy cơ khiến cho Olympus sẽ phải rút khỏi sàn chứng khoán. Trước mắt thì cổ phiếu của công ty đã bị sụt giảm mạnh sau diễn biến mới này của vụ việc. Từ Tokyo, thông tin viên Felix Schack tường trình.
Olympus, c'est l'histoire d'une des plus grandes fraudes financières de l'histoire du Japon contemporain.
Olympus là vụ gian lận tài chính lớn nhất trong lịch sử Nhật Bản. Cựu tổng giám đốc tập đoàn, ông Tsutsushi Kikukawa, là tâm điểm của trang sử đen tối này. Ông đã không ngần ngại mua một công ty sản xuất các thiết bị y tế của Anh Quốc, rồi thành lập một công ty nhỏ ở Nhật chuyên xử lý các chất thải bệnh viện. Trong vòng 20 năm qua, những hoạt động chuyển tiền mờ ám này đã làm cho công ty thua lỗ gần 1,4 tỷ euro. Tổng số tiền khổng lồ thua liên quan đến việc chuyển tiền qua trung gian mờ ám đã làm cho Olympus mất khoảng gần 900 triệu euro. Chính cựu lãnh đạo của tập đoàn Anh, Michael Woodford, đã phát hiện ra vụ việc. Cổ phiếu của Olympus trên thị trường chứng khoán bị sụt giảm. Giờ đây công ty đưa ra tòa 19 lãnh đạo của họ vì gian lận sổ sách kế toán. Tất cả họ, kể cả chủ tịch tập đoàn hiện nay, đều im lặng gần 20 năm. Trang sử đen tối của Olympus còn cho thấy sự thiếu minh bạch trong quản lý trong nhiều công ty Nhật Bản.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu nghị quyết về Syria. Chiều nay, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tiến hành bỏ phiếu một dự thảo nghị quyết lên án các vụ đàn áp tại Syria. Cuộc bỏ phiếu diễn ra vài ngày sau khi Nga và Trung Quốc, hai thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, đã phủ quyết một dự thảo nghị quyết tương tự. Văn bản này do Liên đoàn Ả Rập đưa ra. Một nhà ngoại giao tại Liên Hiệp Quốc cho biết là trong mọi trường hợp, dự thảo nghị quyết sẽ được thông qua tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, nhưng việc thực thi văn bản này sẽ lâu dài và phức tạp. Trái ngược với cơ chế hoạt động của Hội đồng Bảo an, quyền phủ quyết không tồn tại ở Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Nghị quyết được thông qua theo nguyên tắc đa số. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc chỉ là một định chế tham khảo. Nghị quyết được thông qua không có tính chất ràng buộc, chỉ có tính biểu tượng, được coi như một thắng lợi về mặt ngoại giao. Trước đó, Nga đã đưa ra nhiều đề nghị sửa đổi dự thảo nghị quyết nhưng Liên đoàn Ả Rập đã không chấp nhận. Để tháo gỡ bế tắc trong hồ sơ Syria, ngày hôm nay, Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé gặp đồng nhiệm Nga Sergei Lavrov bên lề một hội nghị quốc tế được tổ chức tại thủ đô của Áo. Cũng trong ngày hôm nay, Trung Quốc thông báo là Thứ trưởng Ngoại giao Địch Tuyển, một chuyên gia về Trung Cận Đông, sẽ tới Syria vào ngày mai. Theo Bắc Kinh, thông điệp của chuyến đi này là Trung Quốc hy vọng đạt được một giải pháp hòa bình và đúng đắn cho tình hình tại Syria, và Trung Quốc sẽ đóng vai trò trung gian hòa giải mang tính xây dựng. Về tình hình chính trị tại Syria, ngày hôm nay, phe nổi dậy kêu gọi người dân tẩy chay cuộc trưng cầu dân ý về dự thảo hiến pháp mới dự kiến được tổ chức vào ngày 26 tháng 2 tới đây. Chính quyền Damas cho rằng đó là một bản hiến pháp dân chủ và chấp nhận đa đảng. Nhưng theo phe đối lập thì phần mở đầu và một số điều khoản trong bản dự thảo vẫn theo tinh thần của bản hiến pháp cũ. Tổng thống vẫn có những đặc quyền và có quy chế lãnh đạo tuyệt đối, vĩnh viễn, v.v. Trong khi đó, quân đội Syria mở các cuộc tấn công vào Hama, thành phố lớn thứ tư của Syria ở phía tây, và vào khu vực Deraa, cách thủ đô Damas khoảng 100 km về phía tây nam. Theo Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria, trong ngày hôm qua có ít nhất 36 người đã thiệt mạng.
Xuất khẩu vũ khí của Nga năm 2011 đạt trên 13 tỷ đô la. Hãng tin Pháp AFP hôm nay dẫn nguồn tin từ một viên chức cao cấp Nga cho biết xuất khẩu thiết bị quân sự của Nga năm ngoái đã đạt 13,2 tỷ đô la. Đây là con số kỷ lục cho dù Nga đã bị mất một số khách hàng Ả Rập và có sự cạnh tranh của Trung Quốc. Cụ thể, nhật báo Vedomosti trích lời ông Mikhail Dmitriev, giám đốc cơ quan hợp tác kỹ thuật quân sự liên bang, nói rằng 25% số vũ khí xuất khẩu được bán sang Ấn Độ, 15% cho Algeria và 10% cho Việt Nam. Đây là ba quốc gia khách hàng truyền thống của Nga. Về phần mình, tập đoàn quốc doanh chuyên xuất khẩu vũ khí Rosoboroespor cho biết trong năm 2011 đã đạt doanh số 10,7 tỷ đô la, số 2 tỷ rưỡi đô la còn lại là từ 22 doanh nghiệp khác không trực thuộc tập đoàn này. Trong năm 2012, Nga hy vọng sẽ xuất khẩu được 13 tỷ rưỡi đô la vũ khí các loại. Ông Dmitriev nói thêm, doanh số xuất khẩu vũ khí năm 2010 là 10,4 tỷ đô la. Các viên chức quốc phòng Nga ước tính doanh số năm ngoái bị hụt mất 4 tỷ đô la do chế độ Gaddafi ở Libya sụp đổ. Nhưng theo ông Dmitriev, thiệt hại của Nga tại thị trường Ả Rập đã được bù đắp nhờ sự quay lại của một số khách hàng châu Âu như Cộng hòa Séc, cũng như các nước khách hàng mới tại châu Mỹ Latin và Đông Nam Á.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Bắc Kinh phàn nàn báo chí nước ngoài bôi xấu hình ảnh Trung Quốc.
Vào lúc Trung Quốc đang tập trung rất nhiều nhân lực và phương tiện tài chính trong chiến lược sức mạnh mềm để cải thiện hình ảnh của mình ở nước ngoài, thì chính quyền Bắc Kinh phàn nàn là báo chí ngoại quốc có cái nhìn không tốt về nước này và thủ phạm chính là các phóng viên nước ngoài làm việc tại Trung Quốc. Hiện nay có khoảng 900 phóng viên nước ngoài thuộc 400 cơ quan truyền thông được phép hoạt động tại Trung Quốc. Đây là một con số kỷ lục. Thế nhưng các nhà báo này liên tục bị Bắc Kinh tố cáo là có cái nhìn tiêu cực về Trung Quốc. Trong khi đó, giới nhà báo lại phàn nàn là họ thường xuyên bị cản trở khi tác nghiệp. Tình trạng này bắt nguồn từ một thực tế. Một bên là cơ quan truyền thông của nhà nước có trong tay các thông tin tích cực, chấp nhận đi trong hành lang kiểm duyệt, phục vụ lợi ích của chế độ do một đảng độc quyền lãnh đạo. Bên kia là các nhà báo tìm mọi cách thu thập các thông tin gần sát với thực tế nhất có thể. Mọi việc trở nên phức tạp khi phía chính quyền tố cáo các nhà báo ngoại quốc không khách quan. Thực ra, đây là hai quan niệm về báo chí hoàn toàn đối lập và không thể dung hòa với nhau. Theo AFP, bằng chứng rõ rệt và sinh động nhất là diễn đàn truyền thông Pháp-Trung đầu tiên khai mạc tại Bắc Kinh ngày 13 tháng 2 vừa qua. Tại diễn đàn, ông Vương Thần, Bộ trưởng, phụ trách văn phòng thông tin của chính phủ, khẳng định Trung Quốc không bác bỏ những phóng sự phê phán, nhưng ngay sau đó quan chức này lại nói, điều mà chúng tôi không chấp nhận đó là thái độ nhất bên trọng, nhất bên khinh trong logic kiểu thời chiến tranh lạnh. Trong lúc đó, Đại sứ Pháp tại Trung Quốc bà Sylvie Beckman vừa mới nhấn mạnh rằng, điều quan trọng là các nhà báo có thể xuống thực địa và không phải lúc nào họ cũng được phép hành nghề như vậy. Bà nói, khó mà có thể làm phóng sự từ xa. Ngày 14 tháng 2, tờ China Daily, cơ quan ngôn luận của chính quyền, đưa tin về diễn đàn truyền thông không hề trích đăng các phát biểu của Đại sứ Pháp phàn nàn về điều kiện hành nghề ở Trung Quốc. Phía dưới ảnh Đại sứ Pháp và vị Bộ trưởng Trung Quốc là hàng tựa in đậm, không thể chấp nhận những phóng sự không trung thực. Đây cũng là nguyên tắc được giảng dạy trong 900 trường đào tạo báo chí tại Trung Quốc. Bắc Kinh thường trách cứ các phương tiện truyền thông ngoại quốc toàn đưa những thông tin tiêu cực về Trung Quốc. Quá nhiều bài về giấy ly khai, các cuộc biểu tình, các xung đột xã hội, ít các bài về thành công kinh tế hoặc về văn hóa của một đất nước Trung Hoa đang trỗi dậy mạnh mẽ. Một chuyên gia truyền thông Trung Quốc thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế chỉ trích là trong con mắt của truyền thông Pháp, Trung Quốc là một nước chuyên chế đang phát triển mạnh. Một quan chức của Nhân dân Nhật Báo nhấn mạnh, chúng ta cần phải đưa thêm các thông tin tích cực cho người dân. Ngay lập tức, trưởng ban biên tập tờ Le Monde, ông Eric Izalevich, đáp lại rằng, nhà báo không nên đánh giá xem thông tin là tích cực hay tiêu cực. Anh ta cần phải đánh giá là thông tin có đúng như vậy hay không. Và ông kết luận, nhiệm vụ của chúng ta là thông tin. Câu hỏi được đặt ra là điều kiện làm việc của các nhà báo nước ngoài tại Trung Quốc. Đầu tháng 2 vừa qua, câu lạc bộ các phóng viên nước ngoài ở Trung Quốc FCCC, bao gồm 208 thành viên, đã bày tỏ thái độ bất bình vì các nhà báo không được phép hành nghề trong các khu vực có người Tây Tạng sinh sống ở tỉnh Tứ Xuyên sau nhiều vụ biểu tình tự thiêu. Lệnh cấm này đã vi phạm những quy định về quyền tự do đi lại của các nhà báo do chính Bắc Kinh đề ra. Vừa qua, câu lạc bộ này đã khuyến cáo các phóng viên phải cẩn thận khi đến một khu làng có biểu tình ở tỉnh Chiết Giang. Tại đây, một nhóm côn đồ, dường như theo lệnh của chính quyền, đã hành hung một phóng viên Hà Lan. Sau các vụ nổi loạn đẫm máu tại Tây Tạng và những lời kêu gọi đe dọa tẩy chay lễ khai mạc Thế vận hội 2008, chính quyền Bắc Kinh đã tập trung đầu tư người và của, thực hiện chiến lược mềm để tạo dựng một hình ảnh tích cực về Trung Quốc đối với công luận quốc tế. Theo hướng này, Tân Hoa Xã, Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đã mở thêm hàng loạt chi nhánh văn phòng ở nước ngoài. Viện Khổng Tử được thành lập ở nhiều nước, các chiến dịch tuyên truyền văn hóa Trung Quốc được tổ chức ở khắp nơi. Thế nhưng tại Trung Quốc, gần 10.000 tạp chí, 1.600 đài truyền hình và 2.000 đài phát thanh vẫn luôn luôn bị giám sát, cho dù một số tờ báo được coi là tự do, độc lập, cũng như các mạng xã hội trên Internet đang ngày càng đẩy lùi giới hạn của chế độ kiểm duyệt.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2, đến với quý vị trước tiên là một điểm báo do Lê Phước biên soạn, sau đó là tạp chí Tiêu Dĩnh Thời sự do Tú Anh phụ trách. Nhưng ngay sau đây, xin mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn của RFI. Đạo diễn Philip Houston nói về bộ phim tài liệu Chữa Tình của ông tham gia tranh giải tại Liên hoan phim châu Á Vezon.
Lần đầu tiên đến dự liên hoan phim châu Á Vezon, đạo diễn mang hai dòng máu Pháp và Việt Nam, Philip Houston giới thiệu hai bộ phim tài liệu, đó là Chợ Tình và Inconnu Présumé Français, xin tạm dịch là Kẻ Vô Danh, được coi là người Pháp. Hai bộ phim nói trên được trình chiếu trong hai ngày 15 và 16 tháng 2 tại rạp Ciné Majestic. Sinh tại Việt Nam năm 1964 và đã định cư tại Pháp từ năm 1975, sự nghiệp điện ảnh của Philip Houston thường gắn liền với hình ảnh của Việt Nam. Năm 1991, ông là trợ lý cho đạo diễn Pierre Schoendoerfer để thực hiện bộ phim Điện Biên Phủ. Năm 1994, tên tuổi của Philip Houston được xuất hiện bên cạnh Mathieu Kassovitz trong tác phẩm Métis Con Lai. Một năm sau đó, Houston bắt đầu thực hiện các đoàn phim như là Les Nèmes Moi Non Plus. Trong vai trò một nhà viết kịch bản, một đạo diễn hay một nhà xuất bản phim, Houston đã cống hiến nhiều bộ phim tài liệu xoay quanh chủ đề chính là Việt Nam. Bên cạnh hai tác phẩm được trình chiếu tại Liên hoan Vezon lần thứ 18 năm nay, Houston còn là tác giả của khoảng một chục bộ phim khác, trong số đó phải kể đến Le Lotus dans tous ses états, Hoa Sen, được thực hiện vào năm ngoái, hay Les Trois Guerres de Madeleine Ruffaut, Ba Cuộc Chiến của Madeleine Ruffaut, năm 2010. Cũng như là bộ phim tài liệu Chiếc Bánh Ít đã được hoàn tất năm 2001 và Cœur Coréen, Trái Tim Hàn Quốc hoàn tất năm 2002. Houston đã từng đoạt giải thưởng của khán giả tại liên hoan phim Thành Phố Tours vào năm 2010 với bộ phim nói về thân phận của những người con lai, bố Pháp, mẹ Việt, Inconnu Présumé Français. Nhưng có lẽ đến nay thì bộ phim tài liệu nói về ba cuộc chiến mà nhà thơ và cũng là nhà báo và một phóng viên chiến trường nổi tiếng của Pháp, bà Madeleine Ruffaut đã trải qua, đã khiến khán giả chú ý đến Houston hơn cả. Trước ống kính của đạo diễn Pháp Việt này, người đã từng là bạn của những Paul Eloy hay Picasso, kể lại những kỷ niệm của bà về chiến tranh Đông Dương, về chiến tranh Algeria hay chiến tranh Việt Nam. Những kỷ niệm của người phụ nữ can đảm ấy đã được Philip Houston minh họa bằng rất nhiều những hình ảnh tư liệu quý giá. Trả lời phỏng vấn đài RFI, đạo diễn Philip Houston cho biết hoàn cảnh nào đưa chân ông đến với liên hoan phim châu Á Vezon lần thứ 18.
Oui, donc moi j'avais envoyé en fait l'année dernière quelques-uns de mes films à l'organisatrice du festival.
Vào năm ngoái, tôi giới thiệu với ban tổ chức liên hoan ba bộ phim tài liệu là Le Petit Vietnam, Một Việt Nam Thu Nhỏ, Les Trois Guerres de Madeleine Riffaut, Ba Cuộc Chiến của bà Madeleine Riffaut, và Inconnu Présumé Français, Kẻ Vô Danh, được coi như là người Pháp. Sáng lập viên của liên hoan Vesoul, bà Martine Terouane, rất tán đồng với các bộ phim này, và bà khuyến khích tôi trở lại cho mùa liên hoan năm nay. Lần này tôi đến Vesoul tranh tài với bộ phim tài liệu mới nhất của tôi, mang tên là Chợ Tình, và tôi cũng sẽ giới thiệu với khán giả liên hoan bộ phim Inconnu Présumé Français đã hoàn tất vào năm 2009, trong khuôn khổ chuyên đề Vết Thương Lịch Sử tại Liên hoan Điện ảnh Châu Á Vesoul lần thứ 18.
Dạ, gần đây thì đài truyền hình Pháp France O có chiếu bộ phim tài liệu Chợ Tình và khán giả đã được tìm đến với những hình ảnh rất là thơ mộng của miền núi Sapa. Vậy thì ông đã thực hiện bộ phim này trong những điều kiện nào ạ?
Je suis parti au nord du Vietnam, c'est-à-dire à la frontière sino-vietnamienne dans la région de Sapa.
Tôi đã đến sát vùng biên giới miền Bắc Việt Nam với Trung Quốc để thực hiện bộ phim tài liệu Chợ Tình. Những cộng đồng người thiểu số ở đây còn giữ được truyền thống của họ, từ trang phục cho đến các nét văn hóa. Người dân tộc thiểu số ở đây đã chấp nhận tôi và họ chia sẻ với tôi về một đề tài thường được giữ kín ở trong lòng.
Người xem đôi khi quên hẳn rằng đây là một bộ phim tài liệu và dường như đây là cái sợi chỉ đỏ trong cái ống kính của đạo diễn Philippe Rostand.
Moi, à chaque fois quand je fais ce métier pour être étonné, et donc je pense qu'à chaque fois je vais voir des sujets qui me passionnent et qui m'étonnent à chaque fois.
Tôi đến với nghệ thuật thứ bảy để có thể đi từ ngạc nhiên này đến sự ngạc nhiên khác. Tại Việt Nam tôi không gặp trở ngại nào cả. Đúng là mọi thủ tục không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhưng trước đây tôi đã từng thực hiện phim tài liệu nói về ba cuộc chiến mà nhà báo, phóng viên chiến trường và cũng là một nhà thơ tức là bà Madeleine Riffaut đã phải trải qua. Việt Nam dành nhiều ưu ái đối với bà, và khi đến Việt Nam để thực hiện cuộc phim về một phần cuộc đời của bà Madeleine Riffaut, thì tôi không hề gặp phải một khó khăn nào đáng kể. Các nhân chứng và những người từng liên lạc với bà đã dễ dàng bày tỏ tâm sự trước ống kính. Làm phim về họ không có gì trở ngại. Trong khi đó, thực hiện bộ phim tài liệu về đề tài Chợ Tình phức tạp hơn rất nhiều. Khi chúng ta đề cập đến chủ đề như là lòng chung thủy, tình yêu, thật khó mà có thể thuyết phục được mọi người chia sẻ tâm tư của họ. Tuần lễ đầu tiên tôi cảm thấy rất khó khăn, tương tự như khi khởi động quay các bộ phim khác vậy. Nhưng sau đó thì mọi việc cũng được ổn thỏa. Tôi nhận thấy là người dân tộc thiểu số ở đây thật là trong trắng. Họ rất gần gũi với thiên nhiên, họ tôn trọng môi trường. Đây là một đề tài hết sức thời sự.
Tại Vesoul lần này thì bên cạnh bộ phim Chợ Tình tham dự cuộc tranh tài và được trình chiếu vào ngày 15 tháng 2 thì khán giả còn được xem lại bộ phim tài liệu khác mà ông đã thực hiện, đó là Inconnu Présumé Français. Xin được biết thêm về bộ phim này ạ.
Inconnu Présumé Français, ce film est très important pour moi parce qu'il est très très personnel parce que
Inconnu Présumé Français, Kẻ Vô Danh, được coi là người Pháp, là một bộ phim tài liệu rất quan trọng đối với cá nhân tôi. Tôi muốn nói về chủ đề con lai như là trường hợp của bản thân tôi. Tất cả xuất phát từ khi tôi biết được là có những người anh chị em, con dì và con ruột với tôi bị bỏ rơi một cách tương tự như số phận của hơn 4.500 đứa trẻ khác cũng đã bị bỏ rơi trong các trại mồ côi. Tôi làm phim về đề tài này để cho câu chuyện về những đứa con của chiến tranh ấy không bị chìm vào quên lãng.
Dạ vâng, xin thành thật cảm ơn đạo diễn Philippe Rostand.
RFI. 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 Toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Xin quý vị thính giả lưu ý, để theo dõi toàn bộ chương trình của Ban Tiếng Việt Đài RFI, chúng tôi xin kính mời quý thính giả truy cập vào trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường và không bỏ dấu. Xin hẹn gặp lại quý vị trên mạng.
Đài Paris RFI, Radio France International, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Nga giúp Việt Nam sản xuất quả tiễn chống hạm.
Phó Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi tăng cường hợp tác Bắc Kinh-Washington.
Chính quyền Trung Quốc trả thi thể lãnh đạo nổi dậy ở làng Âu Khảm cho gia đình.
Bắc Triều Tiên rầm rộ diễu binh kỷ niệm 70 năm ngày sinh Kim Jong-un.
Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu nghị quyết về Syria.
Xuất khẩu vũ khí của Nga trong năm 2011 đạt trên 13 tỷ đô la.
Mỗi ngày một sự kiện, Bắc Kinh phàn nàn báo chí nước ngoài bôi xấu hình ảnh Trung Quốc.
Đề tài một phỏng vấn, đạo diễn Philip Houston nói về bộ phim tài liệu Chợ Tình của ông tham gia tranh giải tại Liên hoan phim châu Á Vezun. Sau đây, Lê Phước sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Tại Cuba, chính phủ Raúl Castro đã thực hiện một số cải cách. Thế nhưng, một câu hỏi đặt ra là liệu Đảng Cộng sản Cuba có thể đi đến cùng trong tiến trình cải cách, hay là quốc đảo này phải cần đến một thể chế đa đảng? Nhật báo Le Monde đã có bài nhận định với dòng tựa, thể chế độc đảng đang là trọng tâm tranh luận về dân chủ tại Cuba.
Tiếng nói đầu tiên về chủ đề này, Le Monde đã dành cho ông Rafael Hernández, tổng biên tập tạp chí Thomas, một tạp chí khoa học xã hội hàng đầu của Cuba. Ông Hernández có cách nhìn khá lạc quan về tương lai đất nước và tin tưởng Đảng Cộng sản Cuba có thể hoàn thành được sứ mệnh cải cách đất nước. Ông cho biết, tại Cuba, tự dân chủ không còn quá cao xa nữa. Cơ sở ông đưa ra cho nhận định này chính là bài phát biểu của bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, ông Raúl Castro, tại Hội nghị quốc gia lần thứ nhất của đảng, vừa diễn ra hai ngày 28-29 tháng 1 vừa qua. Trong bài phát biểu, ông Raúl đã tái khẳng định quan điểm tiếp tục chế độ một đảng và nhấn mạnh rằng, điều quan trọng nhất cần phải làm hiện tại đó là phát huy tối đa dân chủ trong xã hội. Ông kêu gọi đảng viên nên đi trước làm gương. Chia sẻ quan điểm đó, ông Hernández cho rằng, quá trình dân chủ hóa phụ thuộc vào việc Đảng Cộng sản Cuba có vượt qua được thể chế tổ chức tập trung và theo mô hình từ trên xuống dưới hay không. Chủ bút tờ Thomas nói thêm, xin trích, chế độ đa đảng không đảm bảo được dân chủ trong xã hội. Tuy nhiên, ông Hernández cũng thừa nhận rằng, có nhiều ý kiến khác nhau trong đảng. Ông nhấn mạnh, trong bất kỳ sự chuyển tiếp nào cũng sẽ có sự phản kháng, có nhiều tư tưởng chậm tiến bộ. Ông ủng hộ lập luận của Chủ tịch Raúl Castro, theo đó quá trình cải tổ không phải có thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Ông Hernández khẳng định, chưa bao giờ có nhiều người bày tỏ quan điểm về quá trình cải cách như hiện tại. Ông lạc quan. Xin trích, một cuộc giải phẫu đang được tiến hành để cắt đi vây cánh của nạn quan liêu đang bạo phát tại Cuba. Le Monde cho hay, mỗi thứ năm tuần cuối của tháng, tạp chí Thomas tổ chức diễn đàn thảo luận dành cho mọi người. Nhờ đó, nhiều vấn đề nhức nhối cũng đã được mổ xẻ. Tạp chí Công giáo Espacio Laican của Cuba cũng đã dành diễn đàn thảo luận về các vấn đề thời sự kinh tế, chính trị, xã hội. Chủ bút của tờ báo này, ông Roberto Vega và ông Hernández, là những người ủng hộ giải pháp đối thoại và sự tôn trọng ý kiến người khác. Tuy nhiên, tờ báo Công giáo tỏ ra ít lạc quan hơn. Ông Roberto nhắc lại rằng, Chủ tịch Raúl đã nói nhiều về dân chủ từ năm 2006. Thế mà đến hiện tại, kết quả cụ thể vẫn chưa thấy được. Ông cho rằng, trong Đảng Cộng sản Cuba hiện tại có hai dòng tư tưởng đối lập nhau giữa tân tiến và bảo thủ. Theo ông, hiện chưa có những cuộc thảo luận chính trị thật sự đúng nghĩa. Hội nghị vừa rồi của đảng không tạo được bước tiến chính trị nào. Trong khi đó, người dân đang trông chờ những cải cách mang tính cấp bách. Bàn về thể chế độc đảng, chủ bút tờ Espacio Laican cho rằng tình hình chưa đủ chín mùi cho sự xuất hiện các tổ chức chính trị khác.
Sau cái chết của ông Kim Jong-un hồi tháng 12 năm ngoái, chế độ Bình Nhưỡng ra sức tuyên truyền ủng hộ cho người kế nhiệm là Kim Jong-un. Do nhà lãnh đạo mới này còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm chính trường, nên chiến lược tuyên truyền chủ yếu dựa vào huyết thống nhà họ Kim. Le Figaro nhìn nhận sự việc qua bài viết, Kim Jong-un hô hào tính chính danh huyết thống của mình.
Tờ báo cho hay hôm qua 16 tháng 2 là ngày sinh nhật lần thứ 70 của ông Kim Jong-un. Thế là hôm thứ ba rồi, Bắc Triều Tiên đã cho khánh thành tượng đài quy mô của ông tại Bình Nhưỡng. Thật ra khu khánh thành bao gồm hai tượng, ông Kim Jong-un và cha ông là Kim Nhật Thành, trong đó ông Kim Jong-un cưỡi ngựa theo bước cha mình cũng đang cưỡi ngựa đi trước. Sự kiện trên cũng không nằm ngoài mục đích ủng hộ cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Đối với Kim Jong-un lần này, điểm mạnh duy nhất của anh chính là huyết thống nhà họ Kim. Bởi thế, hầu như mọi sự đánh bóng cần thiết đều đã được tiến hành. Như việc ngày 16 tháng 2, tức ngày sinh của ông Kim Jong-un, đã được quyết định gọi là ngày của sao bắt đầu, vì chế độ Bình Nhưỡng cho rằng ông Kim Jong-un ra đời có sao bắt đầu xuất hiện. Còn vào ngày 15 tháng 4, tức ngày sinh nhật lần thứ 100 của người sáng lập chế độ Kim Nhật Thành, Bình Nhưỡng sẽ cho phân phát lương thực và sẽ tổ chức duyệt binh quy mô chưa từng có. Bên cạnh đó, hài cốt mẹ của Kim Jong-un cũng đã được quy tập về khu nghĩa trang nhà nước, nên nhớ rằng do xuất thân là vũ nữ và do được sinh ra ở Nhật Bản, nước kẻ thù truyền kiếp của Bắc Triều Tiên, nên từ lâu bà bị Kim nhắc đến. Thế mà bỗng chốc, bà đã được truy tặng danh hiệu Người Mẹ Bình Nhưỡng. Tờ báo cũng nhắc lại, từ khi kế vị cha, Kim Jong-un không ngừng tạo hình ảnh cho giống với ông nội của mình, từ mái tóc, nụ cười đến trang phục.
Liên quan đến các vụ đánh bom hôm thứ Ba vừa qua tại thủ đô Thái Lan, Le Monde đã có bài Iran bị nghi ngờ đứng đằng sau các vụ nổ ở Bangkok.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Ehud Barak, bức xúc, xin chết. Vụ việc xảy ra tại Thái Lan một lần nữa cho thấy Iran và các đồng minh vẫn tiếp tục tổ chức tấn công khủng bố. Đại sứ Israel tại Thái Lan tuyên bố, hai kẻ tình nghi bị bắt tại Bangkok thuộc mạng lưới đã tổ chức tấn công tại tòa đại sứ Israel ở Ấn Độ và Georgia. Vị đại sứ nhắc lại, chính quyền Thái Lan cũng đã có cảnh báo kể từ khi bắt được một người Liban hồi tháng 1 do bị tình nghi chuẩn bị tấn công các khu phố du lịch ở Bangkok. Theo chính quyền Thái Lan, người Liban này có thể là thành viên của nhóm Hezbollah, một đồng minh của Iran. Về phần mình, một quan chức cao cấp của cơ quan phản gián Thái Lan cho hãng tin AFP biết, xin trích, ba người Iran thực hiện các vụ nổ bom là thành viên của một tổ chức sát thủ chịu trách nhiệm tấn công các nhà ngoại giao Israel. Le Monde nhận định, hàng loạt các vụ đánh bom diễn ra trong bối cảnh căng thẳng về hồ sơ hạt nhân của Iran, trong khi khả năng Israel tấn công Iran liên tục được nhắc đến.
Tối qua, trên kênh truyền hình quốc gia Pháp TF1, Tổng thống sắp mãn nhiệm Nicolas Sarkozy đã chính thức tuyên bố tái ứng cử trong cuộc bầu cử vào tháng 4 tới đây. Báo chí Pháp hôm nay tập trung phản ánh sự việc này. Nhật báo Libération dành trang sự kiện, đăng bài Sarkozy, ứng cử viên đi tìm lại người Pháp.
Giải thích cho sự tái ứng cử của mình, Tổng thống Sarkozy gợi ra hình ảnh thuyền trưởng và con tàu khi nói, khi con tàu đang trong cơn bão, thì vị thuyền trưởng không có quyền than mệt để rời bỏ con tàu. Ông tuyên bố, điểm nhấn của chiến dịch lần này sẽ là nước Pháp hùng mạnh. Theo ông, khi nước Pháp hùng mạnh, người Pháp sẽ được bảo vệ. Ông cũng nhấn mạnh, đó là điều kiện duy nhất để nước Pháp không bị trễ tràn trong cuộc chạy đua trên thế giới. Ông Sarkozy hứa, xin trích, nếu người Pháp giao cho tôi thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa, thì ý tưởng chủ đạo sẽ là trả lại tiếng nói cho người dân. Ông cũng đặt trọng tâm cho vấn đề việc làm. Ông tuyên bố, nếu thắng cử, ông sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về điều kiện đào tạo, chế độ trợ cấp thất nghiệp. Libération ghi lại ý kiến của ông François Bayrou, ứng cử viên của đảng phong trào dân chủ. Xin trích, đất nước đang bị đắm chìm trong thất nghiệp, thâm hụt và nợ công. Khi vị thuyền trưởng đã lái con tàu đâm vào đá ngầm, thì nên thay đi. Bà Marine Le Pen, ứng cử viên đảng Mặt trận Quốc gia không ngại chỉ trích, xin dẫn, Sarkozy là ứng viên của sự giả tạo, cơ hội và bịp bợm. Libération còn dành bài xã luận mang dòng tựa mánh lới để phê phán ông Sarkozy. Theo tác giả, ông Sarkozy đêm qua đã cố tình làm cho người ta quên đi hình ảnh ông là tổng thống của nhà giàu, một cái mác mà ông bị gắn từ lâu, nhất là do chính sách thuế khóa có lợi cho nhà giàu của ông. Còn về việc ông Sarkozy dùng từ tìm lại quần chúng, tác giả cho rằng, tìm lại có nghĩa là đã từng bị mất, tức ngài tổng thống đã thừa nhận là mình đã đánh mất quần chúng. Tác giả kết luận, xin trích, ngài tổng thống đang hối hả đi tìm lại nước Pháp. Vào ngày 22 tháng 4 tới đây, ngài sẽ biết được liệu người Pháp có hối hả tìm gặp lại ngài không. Liên tục chương trình, xin mời quý vị đến với tiêu điểm thời sự. Tú Anh đặt câu hỏi với nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney về chủ đề Trung Quốc không đáng sợ, trường hợp của nước Úc.
Chuyến viếng thăm xã giao của Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hoa Kỳ rất được báo chí Mỹ đưa tin rộng rãi, nhưng sự quan tâm này mang màu sắc tố cáo, chính sách cai trị và ban giao lạc hậu của Bắc Kinh. Giới lãnh đạo Trung Quốc bị lên án bất chấp những chuẩn mực quốc tế trên mọi lĩnh vực. Nếu siêu cường số một tỏ bất bình như vậy, thì những nước nhỏ không xa Trung Quốc phải đối phó ra sao để không bị lấn nước? Tạp chí hôm nay mời quý thính giả theo dõi những sách lược của nước Úc trong chính sách đối phó với Bắc Kinh. Nhưng trước hết, theo tường thuật của báo chí New York Times, thì trong cuộc tiếp kiến Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kê ra một danh sách mà phía Trung Quốc đã vi phạm. Ông Tập Cận Bình được mô tả là mặt lạnh như tiền của một tay đánh phé bản lĩnh, ngồi nghe không phản ứng những lời buộc tội, nào là vi phạm nhân quyền, đánh cắp bằng sáng chế, nào là phải tuân thủ luật chơi chung. Báo chí Mỹ còn gọi Trung Quốc là đồng lõa với những chế độ nguy hiểm như Syria và Iran. Trong khi đó, lãnh đạo tương lai Trung Quốc vẫn nhấn mạnh đến nhu cầu xây dựng mối tin tưởng lẫn nhau. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để có thể tin cậy vào chế độ chính trị khép kín và chính sách nước đôi của Trung Quốc? Chính sách đường lưỡi bò và những gì đang xảy ra tại Biển Đông khiến cho nhiều nước Đông Nam Á phải tiến gần lại với Hoa Kỳ. Một cường quốc cấp trung trong khu vực Nam Thái Bình Dương là Úc đã công khai xem Bắc Kinh là mối đe dọa cốt lõi, nhưng Canberra vẫn giao thương tốt với Trung Quốc. Bằng sách lược nào mà nước Úc cư xử ngang tầm, không khoan nhượng cũng không lo sợ Trung Quốc? Theo nhà phân tích Lưu Tường Quang, Canberra đã khôn ngoan trong ván bài lật ngửa với Bắc Kinh và đã cầm chân được Hoa Kỳ ở khu vực để cân bằng lực lượng với sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Mời quý thính giả đón nghe bài phỏng vấn sau đây. Thân chào nhà báo Lưu Tường Quang, thưa anh, Phó Chủ tịch Trung Quốc, người được xem là thừa kế ông Hồ Cẩm Đào, đã viếng thăm gọi là xã giao nước Mỹ trong 3 ngày kể từ thứ Ba vừa qua. Với tư cách là một nhà quan sát ở châu Á Thái Bình Dương, anh nhìn cái chuyến đi của Tập Cận Bình và cái cách tiếp đón của Tổng thống Mỹ Obama mang một cái thông điệp như thế nào, thưa anh?
Thân chào Tú Anh và kính thưa quý vị thính giả Đài Quốc tế Pháp RFI. Cái sự kiện mà ông Tập Cận Bình với tư cách là Phó Chủ tịch Trung Quốc nhưng mà được đón tiếp một cách trọng thể tại Tòa Bạch Ốc thì nó chứng tỏ rằng Mỹ cũng quan tâm đến cái vấn đề ban giao với Trung Quốc và đặc biệt là cá nhân giữa trưởng nhiệm hành pháp tại Hoa Kỳ và trưởng nhiệm hành pháp và tổng bí thư đảng Cộng sản tại Trung Quốc trong tương lai. Ông Tập Cận Bình thì như chúng ta đã biết là một hoàng tử đỏ, con của một người trước kia đó là từng làm phó thủ tướng trong cái thời kỳ Mao Trạch Đông. Cho nên cái vị thế của ông thì tương đối vững vàng. Tuy nhiên nói như vậy, thật sự cái chuyến đi này nó xảy ra vào cái lúc mà nó tế nhị cho cả Mỹ lẫn Trung Quốc. Đối với Mỹ là tại vì Mỹ đang sắp sửa có bầu cử và các ứng cử viên đảng Cộng hòa đã sử dụng Trung Quốc để tấn công Tổng thống Obama. Trong khi đó thì ông Tập Cận Bình mặc dầu được coi là cái người sẽ kế nhiệm Tổng bí thư Hồ Cẩm Đào vào tháng 10 năm 2012 và với tư cách Chủ tịch Nhà nước vào tháng 3 năm 2013. Tuy nhiên cái đó chỉ là cái dự định chứ chưa hẳn là một cái chuyện nó sẽ xảy ra như vậy, cho nên cái khả năng mà nó có sự thay đổi nó cũng không thể loại trừ được, đặc biệt là nếu mà ông những cái sơ suất trong khi đi công tác tại Hoa Kỳ. Cho nên vì lý do đó mà tôi thấy rằng nó có một cái điểm đáng chú ý là ông Tập Cận Bình đã trao cái bức thư của ông Hồ Cẩm Đào cho Tổng thống Obama. Và trong đó ông Hồ Cẩm Đào lặp lại những cái điều mà ông đã trình bày với Tổng thống Obama hồi tháng Giêng năm 2011 trong cái chuyến công du tại Hoa Kỳ. Cho nên tôi nghĩ rằng trong cốt lõi thì chuyến đi của ông Tập Cận Bình nó là một cái chuyến đi kéo dài của ông Hồ Cẩm Đào. Cái điều này nó cho thấy là Trung Quốc có thể sẽ không có sự thay đổi nào quan trọng khi ông Tập Cận Bình lên nắm chính quyền. Chúng ta biết rằng thường trực ban bí thư của Bộ Chính trị Trung đảng Trung Quốc thì có 9 người. Mà chỉ trừ ông Tập Cận Bình và ông Lý Khắc Cường là phó thủ tướng sẽ trở thành thủ tướng, thì 7 người còn lại sẽ ra đi. Cho nên chúng có thể thấy rằng vào tháng 10 năm 2012, cái bộ chính trị nó sẽ có rất nhiều nhân vật mới và chúng ta chưa biết là nó sẽ như thế nào. Cho nên cũng vì cái điểm này mà có lẽ Washington cũng muốn củng cố cái sự liên hệ cá nhân với ông Tập Cận Bình. Và ngược lại, ông Tập Cận Bình cũng muốn sử dụng cái chuyến đi Mỹ này để nói chuyện với cả hai cái môi trường quốc nội là ở Trung Quốc và môi trường quốc ngoại là tại Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới. để chứng tỏ mình đặt cái vị thế một nhà lãnh đạo của một cường quốc đang lên là Trung Quốc. Và ngược lại thì Hoa Kỳ cũng nói rõ là Hoa Kỳ muốn có cái đối tác cùng có lợi với Trung Quốc với cái điều kiện là phải theo đúng cái luật chơi, mà cái luật chơi đó là cái luật chơi chung được coi là bình đẳng. Hay nói một cách khác, cái luật chơi đó là cái luật chơi theo cái chiều hướng của phương Tây, thưa anh.
Khi quan sát quan hệ giữa Hoa Kỳ hoặc Liên hiệp châu Âu với Trung Quốc, thì người ta thấy cái thông điệp từ các nước Tây phương gần như giống nhau, chẳng hạn như nhân cái hội nghị thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu Trung Quốc tại Bắc Kinh vào ngày thứ ba, thì phía châu Âu yêu cầu Trung Quốc phải mở cửa thị trường và tôn trọng cái luật chơi chung. Tổng thống Obama cũng vừa tuyên bố như anh đã nhắc lại. Trong khi đó thì ở tại tận châu Á Thái Bình Dương, một cái nước Úc nhỏ của anh về mặt dân số, cái vấn đề có được đặt ra không thưa anh? Nước Úc luôn luôn tỏ ra có một cái thái độ rất là ngoan cường, chẳng hạn như là khi đón tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma hoặc là lãnh đạo Tân Cương Lưu Vong, đã bất chấp những cái lời cảnh báo của Trung Quốc. Tại chỗ xin anh có thể giúp cho thính giả Việt Nam hiểu được cái chính sách của nước Úc như thế nào?
Thưa anh, Úc Đại Lợi là một quốc gia, là một cường quốc bậc trung, chỉ có dân số 22 triệu nhưng lại có cái tổng sản lượng quốc nội GDP là 1.300 tỷ đô la, gần bằng như là tổng sản lượng của toàn thể 10 quốc gia trong tổ chức ASEAN. Và Úc Đại Lợi có một cái xã hội dân sự đã phát triển rất mạnh, cho nên vì lý do đó mà có những cái nguyên tắc mà Úc Đại Lợi không thể từ bỏ được, chẳng hạn như cái vấn đề một chính sách ngoại giao độc lập, một chính sách quốc phòng độc lập, một cái chính sách đối xử về nhân quyền độc lập. Mặc dầu trong cốt lõi, Úc Đại Lợi là một đồng minh thân cận nhất của Hoa Kỳ tại vùng châu Á Nam Thái Bình Dương, thì đây cũng là một cái điểm tôi cho rằng thành công của Úc trong cái vấn đề đối ngoại. Tuy là một đồng minh rất thân cận với Mỹ và có cái hiệp ước an ninh với Mỹ được gọi là hiệp ước Andrews 1951, và đồng thời với cái hiệp ước này thì Úc Đại Lợi cũng đã đồng ý cho Hoa Kỳ sử dụng cái căn cứ Darwin. Cái kiện này nó nằm trong cái kế hoạch định vị tái cấu trúc và tăng cường quân lực của Mỹ tại châu Á Thái Bình Dương. Thì mặc dù tất cả những cái động thái như vậy nó rõ ràng cũng như một đồng minh thân cận về phương diện an ninh quốc phòng, nhưng mà đồng thời Úc cũng đã phát triển được một cái liên hệ tốt đẹp, một cái liên hệ thân hữu, đặc biệt là về phương diện giao thương với Bắc Kinh. Chẳng hạn như ông John Howard đã phát triển được cái quan hệ này giữa chính phủ với chính phủ, và giữa ông Howard và ông Giang Trạch Dân chẳng hạn, hay là giữa ông Howard, cựu thủ tướng, và ông Hồ Cẩm Đào chẳng hạn. Cho nên vì lý do đó mà Úc Đại Lợi không bao giờ e sợ để phát biểu ý kiến của mình trong các lĩnh vực an ninh quốc phòng và kinh tế. Như anh vừa nói là trong cái diễn đàn giữa Liên Âu và Trung Quốc thì Liên Âu đã đưa ra những nguyên tắc căn bản về giao thương. Thì Úc Đại Lợi cũng vậy, Úc Đại Lợi cũng như Hoa Kỳ trong cái hội nghị APEC tại Hawaii hồi giữa tháng 11 cũng như trong cái hội nghị thượng đỉnh châu Á tại Bali cũng vào cuối tháng 11. Thì Úc Đại Lợi cũng đã xác nhận là lập trường rõ ràng với ông Hồ Cẩm Đào. Là Úc Đại Lợi là một đồng minh thân cận của Mỹ, nhưng đồng thời Úc Đại Lợi cũng muốn làm bạn của Trung Quốc và coi cái liên hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, nếu là cái liên hệ tốt đẹp thì có lợi cho Úc Đại Lợi cũng như có lợi cho nhiều nước khác trong Á Châu Thái Bình Dương. Nhưng mà ngược lại, nếu trong cái quan hệ này có sự căng thẳng và Trung Quốc tỏ ra hung hăng như trong năm 2010-2011 thì Úc Đại Lợi coi đó là một cái điều bất lợi, không những cho Úc Đại Lợi mà các quốc gia khác tại châu Á Thái Bình Dương, kể cả Việt Nam chẳng hạn, hay là Philippines, hay là Singapore, đều coi rằng cái hành động hung hăng của Trung Quốc nó sẽ đẩy, hay là nó đã đẩy các quốc gia nhỏ về phía Hoa Kỳ. Cho nên cái quyền lợi lâu dài của Úc là lúc nào cũng muốn có cái sự hiện diện rõ rệt, mạnh mẽ và cái cam kết rõ rệt không thay đổi của Washington tại châu Á Thái Bình Dương. Chúng ta nên nhớ rằng cái quyền lợi cốt lõi của Úc là cái sự hiện diện lâu dài và mạnh mẽ của Hoa Kỳ. Cho nên trong cái chính sách ngoại giao của Úc đối với Mỹ cũng như đối với Trung Quốc, Úc về lại lúc nào cũng tìm cách để cột chân, cột tay Hoa Kỳ, nói một cách nôm na như vậy, tại châu Á Thái Bình Dương.
Thưa anh Lưu Tường Quang, như anh vừa trình bày thì trong cái quan hệ giữa một cái nước nhỏ như Úc đối với Trung Quốc thì Úc đã chơi cái ván bài lật ngửa và buộc Trung Quốc cũng phải tôn trọng những cái nguyên tắc chung có lợi cho đôi bên, chứ không phải tiếp tục cư xử kiểu mình là nước lớn nhưng mà không có công khai như là những cái nước dân chủ tự do thật sự. Nhưng mà để thực hiện một cái chính sách như vậy đó, thì nước Úc đã có những cái chiến thuật như thế nào để có thể vừa bình đẳng với Trung Quốc mà vừa chắc chắn là có một cái đồng minh thân thiết bên cạnh mình trong mọi hoàn cảnh, thưa anh?
Đúng như tôi anh nói, Hoa Kỳ cũng như Úc Đại Lợi đều chỉ trích Trung Quốc về cái sự thiếu trong sáng trong cái vấn đề hành xử, đặc biệt là trong cái vấn đề cải tổ và tân trang quốc phòng. Giả sử như người ta không biết rõ Trung Quốc đã sử dụng ngân sách quốc phòng là như thế nào và bao nhiêu. Chính trong cái cuốn bạch thư của Úc Đại Lợi năm 2009 cũng như là cái sự duyệt xét lại về cái định vị của quân đội Úc tại miền Bắc, Úc Đại Lợi cách đây vài tuần lễ, thì Úc Đại Lợi cũng đã coi Trung Quốc trong cốt lõi là một cái mối đe dọa, là vì Trung Quốc không có sự trong sáng trong cái vấn đề hành xử các quyền lực của Trung Quốc tại trong nước cũng như đối với các nước ngoài. Về một mặt khác thì Úc Đại Lợi lúc nào cũng coi quyền lợi của Úc củng cố bằng cái sự hiện diện rõ rệt và cái cam kết rõ rệt của Hoa Kỳ tại châu Á Thái Bình Dương. Cho nên vì lý do đó mà chúng ta thấy trong cái chiều dài của cái ngành ngoại giao của Úc Đại Lợi, thì Úc Đại Lợi lúc nào cũng tìm đủ mọi ngoại cách để cầm chân Hoa Kỳ tại châu Á Thái Bình Dương. Cái thí dụ cụ thể, tôi nêu ra ba cái thí dụ cụ thể. Cái thí dụ thứ nhất là cái tổ chức APEC, tức là Diễn đàn châu Á Thái Bình Dương, là một sáng kiến của Úc Đại Lợi vào đầu thập niên 1990. Và Úc Đại Lợi đã vận động với Indonesia và Hoa Kỳ để ủng hộ cái sáng kiến này. Cho nên đã được phát triển đến mức độ mà hiện nay nó có 21 nền kinh tế, trở thành một cái diễn đàn quan trọng để thảo luận về các vấn đề kinh tế và những cái vấn đề khác bên lề hội nghị. Cái ví dụ thứ hai là cái tổ chức hợp tác xuyên Thái Bình Dương TPP, thì Úc Đại Lợi cũng như Hoa Kỳ vào năm 2008 đã bắt đầu cùng với Việt Nam với các nước khác thảo luận để gia nhập và nâng cái tổ chức TPP này lên thành một cái nhóm hợp tác kinh tế tự do mậu dịch với những cái quy lệ phản ánh cái sự trong sáng và tôn trọng tác quyền, tôn trọng môi trường, tôn trọng luật lệ lao động của các chính phủ dân chủ Tây phương. Cho nên là vì lý do đó mà Úc Đại Lợi đã sử dụng cái diễn đàn kinh tế APEC cũng như sử dụng cái diễn đàn hợp tác xuyên Thái Bình Dương TPP như là những cái diễn đàn quan trọng về phương diện kinh tế, nhưng mà thực sự nó còn có một cái hậu ý khác là đi cầm chân Hoa Kỳ tại vùng châu Á Thái Bình Dương. Như bà Ngoại trưởng Hillary Clinton đã từng nói, TPP, tức là Tổ chức Xuyên Thái Bình Dương, không chỉ là một cái tổ chức kinh tế, ngụ ý nói rằng nó còn là một tổ chức mạnh về cái phương chiến lược nữa. Và ví dụ thứ ba, dưới thời Thủ tướng John Howard, thì Úc Đại Lợi đã do dự trong cái việc mà ký kết gia nhập cái thỏa hiệp thân hữu và bất tương xâm với ASEAN. Tuy nhiên, Úc Đại Lợi đã thay đổi lập trường và đã vận động với Hoa Kỳ để Hoa Kỳ cũng thay đổi lập trường, và cái sự kiện này đã xảy ra khi ông Obama lên cầm quyền. Và do đó, ông Obama cũng theo cái gương của Úc Đại Lợi mà ký vào cái thỏa hiệp thân hữu bất tương xâm với tổ chức ASEAN, và do đó tham dự các diễn đàn an ninh khu vực, diễn đàn thượng đỉnh châu Á. Tất cả những cái diễn đàn này đều rất là quan trọng về phương diện chính trị cũng như về phương diện an ninh. Nếu Hoa Kỳ tham dự chặt chẽ như là một thành viên của APEC, nếu Hoa Kỳ tham dự chặt chẽ như là một thành viên của tổ chức hợp tác xuyên Thái Bình Dương, và nếu Hoa Kỳ có cái vai trò rất là quan trọng trong cái hội nghị an ninh vùng ARF và trong cái hội nghị thượng đỉnh Đông Á, thì rõ ràng là cái sự hiện diện của Hoa Kỳ tại châu Á và Thái Bình Dương nó sẽ được củng cố, và lý do đó nó đem lại cái lợi điểm cho cái sự an ninh của Úc Đại Lợi cũng như là cho các nước nhỏ khác, kể cả tổ chức ASEAN và Việt Nam. Cho nên vì lý do đó mà tôi cho rằng Úc Đại Lợi tuy là một quốc gia bậc trung đã biết được sử dụng cái vị thế của mình để một mặt là đồng minh thân cận của Mỹ và kèm chân Mỹ, khuyến khích Mỹ có sự hiện diện rõ rệt và mạnh mẽ tại châu Á, nhưng một mặt khác đã phát triển được cái quan hệ thân hữu với Trung Quốc, đặc biệt là về cái phương diện thương mại. Và Úc Đại Lợi cũng là một quốc gia có cái liên hệ rất là chặt chẽ với Nam Hàn, với Nhật Bản, với Philippines, là những quốc gia mà nó có cái hiệp ước về an ninh với Hoa Kỳ. Nhưng mà sau đó Úc Đại Lợi cũng không bỏ quên cái liên hệ chặt chẽ với Ấn Độ và tất cả những nước khác tại châu Á Thái Bình Dương, đặc biệt là các quốc gia trong tổ chức ASEAN, kể cả Việt Nam, thưa anh.
Thưa anh Lưu Tường Quang, tất cả những cái cách mà tổ chức sắp xếp của các nước Tây phương ở khu vực châu Á Thái Bình Dương này, cái mục tiêu sâu xa nhất của các nước như là Hoa Kỳ hay Úc là gì thưa anh?
Tuy rằng Úc Đại Lợi đã thiết lập được cái quan hệ đặc biệt mạnh mẽ về an ninh quốc phòng của Hoa Kỳ như là một bảo đảm cho tương lai của Úc Đại Lợi, và tuy là Úc Đại Lợi đã thiết lập được một cái quan hệ thân hữu chặt chẽ, đặc biệt là về phương diện ngoại thương với Trung Quốc, nhưng mà trong cốt lõi, Úc Đại Lợi lúc nào cũng coi Trung Quốc trong cái thể chế hiện nay và với cái sự vận hành, cái chính sách đối nội, cái chính sách quốc phòng hiện nay là một cái mối đe dọa. Vì lý do đó trong cốt lõi thì Úc Đại Lợi lúc nào cũng chuẩn bị về phương diện quốc phòng để đối phó với cái mối đe dọa từ Trung Quốc, như đã thể hiện qua cái bạch thư quốc phòng 2009 và cái cuộc duyệt xét định vị quân đội Úc tại vùng Bắc lục địa Âu Châu hồi đầu tháng 2 năm nay. Tuy nhiên, cái mục đích tối hậu như anh vừa hỏi là của Mỹ, của Úc và có thể của các quốc gia dân chủ khác, của Ấn Độ và của Nhật Bản tại châu Á Thái Bình Dương trước với Trung Quốc là thế nào, thì tôi nghĩ rằng cái mục tiêu sau cùng là làm thế nào để sử dụng được những cái quan hệ chiến lược, những cái quan hệ thương mại để biến cải được Trung Quốc, để Trung Quốc trở thành một quốc gia tuân thủ các luật chơi, mà các luật chơi này thực ra nó là luật chơi của Tây phương. Chẳng hạn như giả sử như Trung Quốc gia nhập được tổ chức hợp tác xuyên Thái Bình Dương TPP, thì Trung Quốc phải tuân thủ theo những luật chơi, mà những luật chơi này nó phản ánh cái mô thức kinh tế thị trường của Hoa Kỳ. thì chúng ta sẽ thấy trong tương lai Trung Quốc sẽ biến cải và trở thành một nước có thể có một cái thể chế chính trị tương đối dân chủ hơn và có thể có được một cái nền kinh tế trong sáng hơn và theo những cái đặc tính của một cái nền kinh tế thực sự thị trường, chứ không phải là loại kinh tế gọi là thị trường nhưng mà theo cái định hướng xã hội chủ nghĩa như tại Bắc Kinh, như tại Hà Nội hiện nay. Thưa anh, cái thế giới ngày nay đang tiến triển ở cái mức độ mà ngay cả chính Trung Quốc, cái xã hội dân sự cũng bắt đầu bén rễ. Và nhất là cái tầng lớp trung lưu hiện nay có thể từ 300 tới 400 triệu người. Thì họ bắt đầu họ đòi hỏi những cái cuộc cải tổ, đòi hỏi những quyền của công dân. Trung Quốc khó mà kèm kẹp được cái tập thể lớn lao của hàng 300-400 triệu người có học thức và biết được cái quyền lợi của mình. Cho nên tôi nghĩ rằng người ta có một phần nào lạc quan ở cái chỗ là trong cái tương lai dài hạn, có thể cái chính sách của Mỹ mà cũng là phần nào của chính sách của Úc dùng những cái phương tiện lợi ích về kinh tế, những cái áp lực về phương diện an ninh và quốc phòng để cho Trung Quốc tự mình phải cải tổ, cộng với cái áp lực từ trong quốc nội. Và là tại vì Trung Quốc tuy là có cái sự phát triển mạnh mẽ cho tới nay, nhưng mà có một vài quan sát viên đã cho rằng thực sự cái sự ổn định cũng như cái sự phát triển mạnh mẽ của Trung Quốc nó đã được đặt trên cái cơ sở không hoàn toàn vững chắc. Và do đó vì cái áp lực nội bộ cũng như vì cái áp lực từ bên ngoài, Trung Quốc có thể sẽ phải thay đổi.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang.
RFI. Et l'info devient mondiale.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ Sáu, 17 tháng 2, 2012, đầu tiên như thường lệ là bản tin thời sự. Tiếp theo là một điểm báo do Minh Anh biên soạn, tạp chí Văn hóa, Tuấn Thảo phụ trách với đề tài, Mùa xuân Ả Rập càng làm cho liên quan phim Berlin đậm màu chính trị. Nữ kỹ thuật viên Nafaphone cùng ban biên tập RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Trước khi tạm biệt, xin mời quý vị đến với giọng hát của ca sĩ Amina qua bài hát Le Dernier qui a parlé.
RFI, ensemble, parcourons le monde.